Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin bắt đầu buổi phát thanh tối thứ Tư, ngày 15 tháng 8 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Slovakia định cho phép 44 người tiết lộ bí mật vụ Trịnh Xuân Thanh. 20 người Việt Nam bị bắt vì tìm cách vào Ba Lan trái phép. Đài Loan, Hàn Quốc tưởng niệm nô lệ tình dục Thế chiến thứ hai. Sập cầu tại Ý, ít nhất 35 người thiệt mạng.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin Slovakia định cho phép 44 người tiết lộ bí mật vụ Trịnh Xuân Thanh. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi tường trình của phóng viên đài VOA về việc phép sinh hoạt văn hóa của giới trẻ tại Washington DC và vùng phụ cận. Kế tiếp là tiết mục hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Một vụ sập cầu ở thành phố cảng Genoa của Ý đã làm ít nhất 35 người chết hôm 14 tháng 8, theo lời Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ý được hãng thông tấn Italia trích dẫn. Cũng theo hãng thông tấn Ý, 5 người khác bị thương và trong tình trạng nguy kịch. Con số thương vong vẫn đang tiếp tục được cập nhật. Tại thời điểm này, chưa có thông tin nào về nguyên nhân dẫn tới sập cầu. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết nước ông muốn giúp đỡ Ý sau vụ sập cầu. Người đứng đầu nước Pháp hôm 14 tháng 8 đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Ý Giuseppe Conte. Bằng tiếng Pháp và Ý, Tổng thống Macron viết trên Twitter rằng chúng tôi hướng về những nạn nhân, những người thân của họ và tất cả những người dân Ý. Pháp đứng bên nước Ý trong thảm kịch này và sẵn sàng cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết. Một quan chức của đội cứu hỏa Ý, Amalia Tedeschi, nói với truyền hình nhà nước Ý Rai rằng khoảng 20 xe gồm cả ô tô và xe tải đã bị thiệt hại trong vụ sập cầu. Bà Tedeschi khẳng định rằng hai trong số những người bị nạn đã được đưa ra khỏi xe dù bị thương nhưng còn sống. Theo quan chức này, các chú chó đánh hơi đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn để tìm kiếm người bị thương và những nạn nhân khác. Thêm vào đó, các thiết bị hạng nặng được đưa tới để nâng các tấm bê tông trong phần cầu bị sập. Phần cầu bị sập dài khoảng 80 mét, theo bà Tedeschi. Truyền thông trước đó nói đoạn cầu bị sập dài 200 mét. Bộ trưởng Nội vụ Matteo Salvini nói khoảng 200 lính cứu hỏa đang làm nhiệm vụ tại hiện trường. Trong một thông báo trên Twitter, ông cho biết chúng tôi đang theo dõi từng phút tình hình cầu sập ở Genoa. Chiếc cầu này là giao điểm quan trọng giữa các vùng phía Bắc gồm Lombardy và Piemont với các bãi biển Liguria và dẫn tới đường cao tốc chính hướng về phía Tây đi vào Pháp.
Hôm 14 tháng 8, Trung Quốc lên án các biện pháp nhắm vào Bắc Kinh trong luật chính sách quốc phòng mới vừa được Tổng thống Donald Trump ban hành, cho rằng luật này phóng đại quá đáng và Bắc Kinh sẽ xem xét kỹ các khía cạnh đối với việc Hoa Kỳ xét duyệt những đề nghị đầu tư từ nước ngoài. Trung Quốc lên tiếng về luật này giữa lúc hai cường quốc kinh tế thế giới đang đối đầu căng thẳng trong cuộc chiến thương mại bằng cách đánh thuế cao vào hàng hóa của nhau. Tổng thống Donald Trump ngày 13 tháng 8 đã ký luật chính sách quốc phòng NDAA trị giá 716 tỷ đô la cho phép chi tiêu của quân đội nhưng giảm mức kiểm soát các hợp đồng của chính phủ đối với hai công ty Trung Quốc là ZTE Corporation và Huawei Technology Company Limited. Luật NDAA cũng củng cố ảnh hưởng của Ủy ban đầu tư nước ngoài tại Mỹ CFIUS là ủy ban duyệt xét những đề nghị đầu tư để cân nhắc xem các đầu tư đó có đe dọa an ninh quốc gia hay không. Biện pháp này được xem như là nhắm vào Trung Quốc. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết họ đã ghi nhận việc đưa điều khoản của ủy ban đầu tư nước ngoài vào luật này và sẽ đánh giá toàn diện các nội dung. lưu ý đến các tác động ảnh hưởng đến các công ty Trung Quốc. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố, phía Mỹ cần đối xử công bằng và khách quan đối với các nhà đầu tư Trung Quốc và tránh đề điều khoản của Ủy ban đầu tư nước ngoài tại Mỹ trở thành một trở ngại cho quan hệ hợp tác đầu tư giữa các công ty Trung Quốc và Mỹ. Luật chính sách quốc phòng cũng kêu gọi cạnh tranh chiến lược lâu dài với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu đối với Hoa Kỳ, theo đó sẽ giúp cải thiện khả năng phòng thủ của Đài Loan, nơi mà Trung Quốc tuyên bố là một tỉnh của đại lục. Trong một tuyên bố riêng, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Hoa Kỳ đã thông qua bộ luật chính sách quốc phòng bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Trung Quốc và rằng Bắc Kinh không hài lòng với các nội dung tiêu cực liên quan đến Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói thêm rằng Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ bỏ tư duy chiến tranh lạnh và xem xét lại mối quan hệ Trung-Mỹ một cách đúng đắn và khách quan và không thực hiện các điều khoản tiêu cực của bộ luật này nhằm vào Trung Quốc, tránh gây tổn hại cho hợp tác song phương. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng lên tiếng phản đối, nói rằng bộ luật không những mang tính đối đầu Trung-Mỹ, gây tổn hại đến niềm tin giữa quân đội hai bên, mà còn liên quan đến một vấn đề quan trọng và nhạy cảm nhất trong quan hệ song phương, đó là vấn đề Đài Loan. Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói thêm, chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ ai, bất cứ lúc nào hoặc dưới bất cứ hình thức nào, tách Đài Loan ra khỏi Trung Quốc. Tại Đài Bắc, Bộ Ngoại giao Đài Loan đã cảm ơn Hoa Kỳ về sự hỗ trợ nhất quán của Washington. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết Đài Loan sẽ tiếp tục chủ động phối hợp với chính phủ Mỹ để tăng cường hợp tác an ninh chặt chẽ giữa Đài Loan và Hoa Kỳ trên cơ sở cùng có lợi. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Tổng công tố Slovakia vừa cho biết ông dự định cho phép 44 người được miễn trừ khỏi quy chế giữ bí mật trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh để không ai có thể nói rằng chúng tôi đã không làm những việc cần làm, trang Titan của Cộng hòa Czech hôm 14 tháng 8 đưa tin. Đây sẽ là nhóm viên chức thứ hai của Slovakia được mở khóa để tiết lộ các tình tiết về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh nếu như dự tính của Tổng công tố Jaromír Sina trở thành hiện thực. Trước đó, 14 cảnh sát hộ tống phái đoàn quan chức Việt Nam trong chuyến công tác tại Slovakia đã được tân Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia cho phép cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra, dẫn đến nhiều tình tiết về quy trình áp tải Trịnh Xuân Thanh tại Slovakia đã được tiết lộ. Theo cáo buộc của các nhà điều tra Đức, trong chuyến công du Slovakia vào mùa hè năm ngoái, đoàn quan chức cấp cao Việt Nam, đứng đầu là Bộ trưởng Công an Tô Lâm, đã sử dụng chuyên cơ mượn của chính phủ Slovakia để áp tải Trịnh Xuân Thanh sau khi bắt cóc ông này ở Berlin. Chính phủ Slovakia hiện đang đối mặt với nhiều chỉ trích và cáo buộc cho rằng đã tiếp tay với mật vụ Việt Nam để thực hiện vụ bắt cóc như trong thời chiến tranh lạnh. Nghị viện và các cơ quan chính phủ Slovakia buộc phải vào cuộc để điều tra và chứng minh sự trong sạch của mình sau khi phía Đức đã đưa ra nhiều bằng chứng và tuyên án bị cáo đầu tiên trong vụ này là ông Nguyễn Hải Long với án tù 3 năm 10 tháng. Hôm 13 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Cơ quan Tình báo thuộc Nghị viện Slovakia, nghị sĩ Gabor Grendel, phủ nhận vai trò của tình báo Slovakia trong vụ bắt cóc. Ông nói với báo giới nước này rằng, Cơ quan tình báo Slovakia không giấu bất cứ thông tin nào và không tham gia vào vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Nếu có bất kỳ sơ suất nào thì chỉ có thể là ở phía Bộ Nội vụ. Nhật báo SME dẫn lời ông Grendel nói. Nghị sĩ Grendel nói thêm rằng, cơ quan tình báo Slovakia đã không nhận được yêu cầu từ Bộ Nội vụ nước này trong việc hợp tác xác minh thông tin và tổ chức việc lưu trú cho phái đoàn Việt Nam trong chuyến thăm vào tháng 7 năm ngoái. Ngay vào thời điểm biết được thông tin, cơ quan tình báo đã gửi đi cho tất cả các cơ quan liên quan. tờ Spectator dẫn lời ông Crandall nói tại buổi họp bất thường diễn ra trong hai ngày liên tiếp, 9 và 10 tháng 8 tại Nghị viện Slovakia liên quan đến vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, với sự hiện diện của các ủy ban chuyên trách về tình báo và an ninh quốc phòng Slovakia. Trả lời VOA về cáo buộc không hợp tác với cơ quan tình báo, Bộ Nội vụ Slovakia hôm 14 tháng 8 cũng phủ nhận các cáo buộc và nói rằng yêu cầu tình báo hợp tác xác minh thông tin của một phái đoàn đi công cán như vậy là một điều bất thường. Trong email trả lời cho VOA, người phát ngôn Bộ Nội vụ Peter Lazarov nói, Bộ Nội vụ bác bỏ các cáo buộc, sẽ là điều bất thường khi yêu cầu cơ quan tình báo hợp tác tổ chức một chuyến đi như vậy. Sau buổi họp ở Nghị viện, nghị sĩ Crandall nói, mối nghi ngờ về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh nay đã trở nên gần như chắc chắn và không có con đường nào khác, chỉ có con đường Slovakia để đưa công dân Việt Nam bị bắt cóc từ Đức ra khỏi châu Âu. Ông Crandall nói, vấn đề bây giờ không còn là câu hỏi về việc Trịnh Xuân Thanh có bị bắt cóc trên lãnh thổ của Slovakia nữa hay không, mà là các quan chức nước này có biết và tiếp tay trong vụ này hay không. Theo ông, vì Bộ Nội vụ Slovakia là cơ quan duy nhất tổ chức chuyến đi của phái đoàn quan chức Việt Nam, nên chỉ có cơ quan này mới có thể làm rõ được lý do tại sao và làm thế nào vụ bắt cóc xảy ra trên lãnh thổ nước này. Cũng trong email trả lời VOA hôm 14 tháng 8, Bộ Nội vụ Slovakia khẳng định đang hợp tác hết sức với các đồng nghiệp Đức trong việc điều tra vụ bắt cóc đã gây ra rạn nứt quan hệ ngoại giao giữa một số nước châu Âu và với Việt Nam. Vụ bắt cóc đã khiến cho Đức dừng quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam và đích thân Thủ tướng Đức Angela Merkel hồi tháng 5 lên tiếng yêu cầu Slovakia cung cấp thông tin liên quan đến sự can dự của nước này vào vụ bắt cóc. Sau một thời gian bác bỏ có dính líu, Thủ tướng Slovakia tuần rồi nói sẽ làm tất cả những gì có thể để điều tra vụ này. Tuy nhiên, theo lời Tổng công tố viên Slovakia hôm 13 tháng 8 cho biết, phía Đức không hứng thú với việc lập tổ điều tra chung với Slovakia. Ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tổng công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Petro Việt Nam, bị bắt cóc trên đường phố Berlin hồi tháng 7 năm ngoái, sau đó tái xuất hiện tại Việt Nam. Hà Nội nói ông Thanh tự nguyện về đầu thú, sau đó kết án ông 2 án tù chung thân vào đầu năm nay vì tội tham ô.
Một nhóm 20 người Việt Nam bị lực lượng biên phòng Ba Lan bắt giữ khi đang tìm cách vào nước này một cách trái phép qua đường biên giới phía Đông Bắc. Những người nhập cư trái phép này được giấu trong một chiếc xe tải. Họ sẽ bị trả lại Lithuania, theo thông tin của trang web Poland in English đăng tải ngày 10 tháng 8, được trích dẫn từ cơ quan báo chí Ba Lan. Một người đàn ông 51 tuổi không rõ quốc tịch đang thường trú tại Estonia đã chở những người Việt này trên xe tải vào Ba Lan. Người này bị cáo buộc tổ chức vượt biên trái phép và có thể lĩnh án đến 8 năm tù. Theo người phát ngôn của cơ quan biên phòng khu vực Polaski, thiếu tướng Katarzyna Janowicz nói với cơ quan báo chí Ba Lan, vụ đưa lậu những người Việt vào Ba Lan bị phát hiện khi cảnh sát biên phòng Ba Lan kiểm tra xe tải mang biển đăng ký ở Estonia và đang trên đường băng qua biên giới từ Lithuania. Những người mang quốc tịch Việt Nam bị bắt giữ gồm cả phụ nữ và đàn ông, tuổi từ 14 đến 38. Những người nước ngoài này không có bất kỳ giấy tờ nào cho phép họ vào và ở lại Ba Lan, thiếu tướng Janovic giải thích. Họ bị bắt giữ khi vượt qua biên giới giữa Lithuania và Ba Lan một cách trái phép, sau khi tiến hành những thủ tục cần thiết với sự giúp đỡ của một người phiên dịch tại một trạm biên phòng. Những người mang quốc tịch Việt Nam sẽ được trao trả lại cho Lithuania theo cơ chế tái tiếp nhận. Thiếu tướng Janowicz cũng cho biết rằng từ đầu năm nay, cơ quan biên phòng khu vực Polaski của Ba Lan đã bắt giữ 14 nhóm người nhập cư trái phép vào Ba Lan, với tổng số người bị bắt là 70. Theo Asia Times, những người nhập cư bất hợp pháp vào Ba Lan thường bị giữ trong các trại tạm giam trước khi bị trục xuất. Nhiều người nhập cư bất hợp pháp được cho là phải trả cho người chuyên chở họ 15.000 đô la và được hứa hẹn cơ hội làm việc ở các nhà hàng và các khu chợ ở quốc gia châu Âu này.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Tổng thống Philippines hôm thứ Ba nói, tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với không phận bên trên các hòn đảo mới bồi đắp và vùng biển xung quanh ở Biển Đông có tranh chấp là sai trái, và Bắc Kinh không nên bảo các nước khác rời khỏi những khu vực đó để tránh những vụ động độ có thể xảy ra. những phát biểu của Tổng thống Rodrigo Duterte trong bài diễn văn trước cử tọa gồm đại sứ Mỹ và những vị khách nước ngoài khác là một lời chỉ trích công khai hiếm hoi nhắm vào Trung Quốc, nước mà ông đã từ chối gây hấn để vun đắp quan hệ gần gũi hơn. Khi nói về các hành động của Trung Quốc nhằm duy trì các tuyên bố chủ quyền của mình trong vùng biển tranh chấp, ông Duterte nói, họ phải suy nghĩ lại chuyện đó, bởi vì một ngày nào đó nó sẽ là một điểm xung đột và thậm chí, bạn biết đấy, cảnh cáo những nước khác. Bạn không thể xây đảo nhân tạo và nói rằng không phận bên trên những hòn đảo nhân tạo này là của bạn. Chuyện đó là sai trái, bởi vì những vùng biển đó là những nơi mà chúng ta xem là vùng biển quốc tế. Theo lời Tổng thống Duterte nói thêm rằng, quyền được đi ngang vô hại là quyền được bảo đảm, không cần bất kỳ sự cho phép nào để đi ngang qua biển khơi. Tôi hy vọng Trung Quốc sẽ bất lại hành vi của mình. Ông Duterte cũng cảnh báo rằng, trong vùng biển tranh chấp, một ngày kia, một viên chỉ huy nóng nảy nào đó sẽ bóc cò. Tuy nhiên, ông Duterte cũng ca ngợi Bắc Kinh là sẵn lòng giúp đỡ. AP nói, một báo cáo của chính phủ Philippines mà hãng tin này đã xem qua cho thấy trong nửa cuối năm ngoái, máy bay quân sự Philippines đã nhận được cảnh báo của Trung Quốc qua sóng vô tuyến ít nhất 46 lần trong khi tuần tra gần các đảo nhân tạo do Trung Quốc xây cất trên quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Các quan chức Philippines đã nêu lo ngại của họ hai lần qua đường truyền vô tuyến, kể cả trong một cuộc họp với các đối tác Trung Quốc tại Manila hồi đầu năm nay, tập trung vào các tranh chấp lãnh thổ lâu năm của hai nước. Theo lời AP dẫn lời hai quan chức giấu tên vì họ không được phép nói về vấn đề này một cách công khai.
Một bức tượng bằng đồng biểu tượng cho những người phụ nữ bị ép phải làm việc trong các nhà thổ thời chiến tranh phục vụ quân đội Nhật được khánh thành hôm 14 tháng 8 tại một buổi lễ ở thành phố Tài Nam của Đài Loan. Đây là lần đầu tiên một tượng đài như vậy được dựng lên ở đảo quốc này. Bức tượng có thể là bóng mây che phủ mối quan hệ Nhật Bản-Đài Loan, nhưng theo một nguồn tin từ Đài Loan thì chính phủ nước này không bị ảnh hưởng. Ở Đài Loan, 58 phụ nữ đã được chính thức ghi nhận là bị cưỡng bức làm việc trong các nhà thổ quân đội trong Thế chiến thứ hai của Nhật Bản và thường được gọi một cách hoa mỹ là an ủi phụ. Buổi lễ với sự tham dự của cựu Tổng thống Mã Anh Cửu của Đảng Đối lập Quốc dân Đảng được tổ chức bởi một nhóm địa phương được thành lập để tưởng nhớ lịch sử của những an ủi phụ. Năm 1995, chính phủ Nhật Bản thành lập Quỹ Những Phụ Nữ Châu Á và muốn trang trải chi phí luật sư cũng như đưa ra một bức thư xin lỗi từ Thủ tướng tới các nạn nhân ở Hàn Quốc, Đài Loan và các nước khác. Dự án này tiếp tục cho tới năm 2002 vì những nạn nhân của Đài Loan, nhưng nhiều người từ chối nhận tiền vì lý do rằng trách nhiệm pháp lý của chính phủ Nhật Bản vẫn không được làm rõ. Trong khi đó, tại Hàn Quốc hôm 14 tháng 8, chính phủ nước này tổ chức một buổi lễ ra mắt một tượng đài để tưởng nhớ những an ủi phụ trong ngày tưởng niệm đầu tiên dành cho những nô lệ tình dục thời chiến trên toàn quốc. An ủi phụ vẫn là một vấn đề gây căng thẳng giữa Seoul và Tokyo. Năm ngoái, Hàn Quốc ban hành một bộ luật quy định ngày 14 tháng 8 là ngày để vinh danh những an ủi phụ của Triều Tiên. Cũng trong ngày này, năm 1991, Kim Hak-sun trở thành nạn nhân đầu tiên ra làm chứng về những nỗi khổ mà những người phụ nữ này phải đối mặt. Vấn đề an ủi phụ không chỉ là một vấn đề lịch sử giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, nó còn là một vấn đề lạm dụng tình dục đối với phụ nữ trong thời chiến, đồng thời là vấn đề về quyền của phụ nữ. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói tại buổi lễ hôm 14 tháng 8 được tổ chức tại Nghĩa trang Quốc gia ở Cheonan. Ông Moon nói thêm rằng vấn đề này chỉ có thể được giải quyết khi toàn bộ thế giới, bao gồm cả Hàn Quốc và Nhật Bản, nhìn lại những sai lầm trong quá khứ. Điều này không thể giải quyết được bằng bất kỳ phương tiện ngoại giao nào giữa hai nước, Tổng thống Moon nói. Chính phủ của ông Moon, người lên nắm quyền vào tháng 5 năm ngoái, đã nhận định rằng một thỏa thuận năm 2015 mà theo đó hai nước nói rằng họ đã giải quyết tranh chấp một cách hoàn toàn và không thể đảo ngược, chưa thể đặt dấu chấm hết cho vấn đề này. Trong khi kêu gọi một phản ứng chân thành từ Nhật Bản, Seoul đã tích cực tham gia vào vấn đề này. Ví dụ hôm 10 tháng 8, Hàn Quốc khánh thành một viện nghiên cứu chuyên nghiên cứu về các vấn đề an ủi phụ.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi tường trình của nhóm phóng viên Đài VOA về việc phép sinh hoạt văn hóa của giới trẻ tại Washington DC và vùng phụ cận.
Một trong những hoạt động văn hóa thường niên của người Việt thu hút nhiều người tham gia nhất tại khu vực thủ đô Washington, Hoa Kỳ, chương trình Việt Fest 2018 vừa được tổ chức cuối tuần vừa qua. Như thường lệ, chương trình được mở đầu bằng màn múa lân sôi động do chính các bạn trẻ gốc Việt thuộc các đoàn múa lân cộng đồng thực hiện. Trong những năm gần đây, VietFest ngày càng lôi cuốn được đông đảo giới trẻ gốc Việt thuộc thế hệ thứ hai, thậm chí là thế hệ thứ ba, đem lại một không khí vui tươi, hấp dẫn cho chương trình. Anh Trôn Nguyễn, người chiến thắng trong cuộc thi ăn phở, nói:
"Bây giờ môi của tôi cũng như toàn bộ khoang miệng đều bị bỏng hết rồi đây này. Nước phở quá nóng mà tôi lại phải ăn rất nhanh. Nhưng dù sao cảm giác chiến thắng cũng thật tuyệt."
Chị Alice Mai, tình nguyện viên tại VietFest 2018 cho biết:
"Đây là một lễ hội mà để tôn vinh cái vẻ đẹp văn hóa và truyền thống của người Việt Nam. Thì khi em thấy như vậy thì em rất là hào hức và em rất là phấn khởi khi mà có được một cái lễ hội của người Việt mình ở đây. Thì đây là lễ hội lớn nhất ở đây, thì em muốn đóng góp một phần vào công sức của mình vào cho cộng đồng của người Việt mình ở đây."
Bên cạnh các hoạt động như thi ăn phở, thi ăn gà cay hay thi ăn crawfish, thì VietFest cũng tổ chức các chương trình tôn vinh văn hóa Việt, mà trong đó tất nhiên các bạn trẻ luôn là hạt nhân. Ví dụ như chương trình trình diễn áo dài dân tộc này, hàng chục bộ áo dài đã được các bạn trẻ thiết kế và tự thể hiện, đem lại một khoảnh khắc nhẹ nhàng rất quê hương cho mọi người tới tham dự chương trình. Ngoài ra thì những sản phẩm thể hiện vẻ đẹp quê hương đất nước Việt Nam cũng được các bạn trẻ đem tới giới thiệu với mọi người trong dịp này. Đây là điều khích lệ không những với giới trẻ mà còn với các thế hệ người Việt đi trước, những người giờ đây được chứng kiến văn hóa và truyền thống của người Việt đang được các thế hệ sau tiếp nối gìn giữ nơi đất khách quê người. Cô Sally Hoàng, nhà Việt Nam tại Virginia, Hoa Kỳ nói:
"Năm nay thì khi mình bán những cái đồ ăn Việt Nam với người Mỹ, họ biết rất là nhiều món của Việt Nam, and they biết những cái món mà chưa detail là mình chưa bao giờ nghĩ là họ biết những cái đó, mà họ nói bằng tiếng Việt, and so mình rất là vui là khi họ nói bằng tiếng Việt mà những đứa trẻ sinh ở nước Mỹ mà họ cũng nói tiếng Việt. Ơi chờ cô ơi, chị ơi, cho con bán một cái nước nói tiếng Việt hết."
Tất nhiên trong những dịp như thế này thì đồ ăn Việt Nam là không thể thiếu. Những gian hàng bán đồ ăn Việt với những món ăn đã được rất nhiều người biết tới như phở, chả giò, nem cuốn luôn tấp nập khách. Trong một buổi chiều cuối tuần mát mẻ được thưởng thức những hoạt động văn hóa sôi động mà cũng đậm đà bản sắc Việt, cùng với rất nhiều đồ ăn ngon, chính là lý do vì sao ngày càng có nhiều người tới với VietFest hàng năm tại Virginia, trong đó có các bạn trẻ gốc Việt đang sinh sống tại khu vực thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Ra đời từ năm 2012, VietFest hay còn được gọi với tên đầy đủ là Lễ hội Di sản Việt Nam, được tổ chức hàng năm vào tháng 8 bởi tổ chức Nova DC, một tổ chức phi lợi nhuận chủ yếu do những người trẻ gốc Việt điều hành nhằm tôn vinh văn hóa Việt Nam tại khu vực thủ đô và hai tiểu bang lân cận gồm Maryland và Virginia.
Tiếp theo chương trình, mời quý khán giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm.
Trà My xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp di trú Hoa Kỳ hàng tuần, mỗi buổi tối thứ tư từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam với luật sư di trú Khanh Phạm từ Texas. Xin chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào chị Trà My và Khanh xin chào quý vị khán thính giả Đài Loan.
Chủ đề chính ngày hôm nay, mình trình bày thông tin chính, rồi sau đó mình sẽ bắt đầu lần lượt trả lời tất cả những thắc mắc của quý vị và các bạn trực tiếp trên Facebook của Đài VOA ở địa chỉ VOA Tiếng Việt. Tất cả những câu hỏi nào quý vị cứ vui lòng để dưới phần bình luận và chờ đợi chúng tôi khoảng chừng là tới giữa chương trình chúng tôi bắt đầu trả lời trực tiếp câu hỏi của quý vị. Xin quý vị đừng nôn nóng nhé. Và những ai để câu hỏi trước thì sẽ được ưu tiên trả lời trước. Dạ, chủ đề ngày hôm nay thưa luật sư Khanh, khách du lịch xin định cư Mỹ, có nghĩa rằng là có những cái trường hợp mà họ đi du lịch sang Mỹ chơi, thăm gia đình, thăm bạn bè, bà con, hay là đi gọi là tham quan nước Mỹ thôi, và sau đó họ đệ đơn xin được làm một di dân nhập cư Mỹ. Thì cũng có những trường hợp này xảy ra, không nhiều nhưng mà nó cũng có những cái điều kiện ràng buộc nhất định. Thì ngày hôm nay xin luật sư Khanh trình bày cho quý vị được hiểu rõ những cái trường hợp này là dành cho những ai và nó có những cái quyền lợi cũng như là những cái trách nhiệm như thế nào. Dạ, bây giờ nói về cái việc đi du lịch xin định cư, thưa luật sư Khanh, xin ông giới thiệu về chính sách này.
Dạ, thưa chị và thưa quý vị khán thính giả, nói chung lúc mà mình nói về cái vấn đề qua Mỹ và đi du lịch mà muốn ở lại Mỹ á, thì mình, nếu mà mình dùng cái từ định cư có nghĩa là mình sẽ xin thẻ xanh, thì bây giờ Khanh xin nói trước là qua đây để tìm cách ở lại thôi trước nhé. Thì đúng là trước hết là mình ở lại lâu dài với cái dạng xin thẻ xanh, và cái thứ hai mình qua đây mình chuyển dạng, có nghĩa mình chuyển dạng từ visa đi du lịch qua những cái visa giống như đi làm hoặc đi học chẳng hạn. Thì nói chung bây giờ mình nói về cái vấn đề định cư đi, giống như chị Trà My có thể nói, thì ví dụ là cái người người ta có một người từ nước ngoài vào nước Mỹ với cái một là cái vải visa đi du lịch, hoặc hai nó gọi cho cái hạn miễn visa, miễn thị thực, có nghĩa là visa waiver, thì người ta vào đây và người ta muốn ở lại đây và người ta muốn có thẻ xanh, thì nói chung cái con đường nhanh nhất để mà làm cái này là một là cưới hỏi một người có quốc tịch Mỹ. Thì trước hết người ta vào đây thì quý vị phải nhớ, lúc mà quý vị vào quý vị có cái visa du lịch, cái visa du lịch người ta gọi cái visa này là cái visa non-immigrant, có nghĩa là quý vị không có ý định để ở lại đây lâu dài. Và nếu mà quý vị ở lại đây lâu dài á, thì hồi trước tới giờ Sở Di trú họ có đưa một cái thời gian cố định để mà coi cái những cái hành động của quý vị trong cái thời gian cố định này, quý vị đã làm cái gì. Mà một khi quý vị có làm một cái vài chuyện gì đó trong cái thời gian cố định này, thì nói chung là Sở Di trú họ sẽ coi là quý vị đã vi phạm cái visa đi du lịch của quý vị. Trước đây họ tính là 30-60 ngày, có nghĩa là sau quý vị sau lúc quý vị vào nước Mỹ trong vòng 30 ngày, và trước khi 60 ngày mà quý vị có cưới hỏi ai hoặc quý vị có xin nhập học cái gì đó, thì tới lúc đó Sở Di trú họ sẽ coi nên là coi như là quý vị đã vi phạm cái visa du lịch. Nhưng mà từ hồi tháng 9 năm vừa rồi thì Sở Di trú họ đưa ra một cái cách mà để coi lại cái loại visa này, thì họ nói nếu mà trong vòng 90 ngày đầu tiên từ lúc mà quý vị vào nước Mỹ, mà quý vị giống như một là quý vị có đi làm mà được trả tiền, hoặc hai quý vị có đi xin nhập học, hoặc ba quý vị có cưới một người nào đó giống như có quốc tịch hay là không có quốc tịch chẳng hạn, và rồi quý vị sau đó quý vị muốn xin cái thẻ xanh qua đó, thì lúc mà phỏng vấn họ sẽ nói là quý vị đã vi phạm cái visa của quý vị, và tới lúc đó cái hồ sơ của quý vị sẽ có một cách thêm cái sự trắc trở nữa.
Nhưng mà thưa luật sư, trước khi mình nói vào chi tiết thì Trà My xin hỏi luật sư là vì sao có cái chính sách là cho người đi du lịch được ở lại Mỹ? Tại vì nếu vì Mỹ có những cái chính sách xét duyệt định cư là phải bảo lãnh, là phải qua hồ sơ bao nhiêu năm, rồi phải phỏng vấn các thứ, mà nếu mà có cái chuyện mà cho đi du lịch rồi có cơ hội được xin ở lại nhập gọi là nhập cư đó, thì nó lại dễ dàng và nó lại mâu thuẫn với những cái chính sách kia. Thì ai mà đi bảo lãnh chi cho nó lâu, người ta đi dạng này cho nhanh cho rồi đó. Thì muốn tìm hiểu là sao, tại sao lại có những cái chính sách mà cho những người đi du lịch được xin ở lại, thưa luật sư?
Thưa chị, cái này nói chung không phải là chính sách, mà cái này nó nói chung nó đi ngược về cái từ những cái từ mà cái luật đưa ra. Ví dụ nếu mà một người họ muốn ở bên Mỹ mà họ muốn có thẻ xanh, thì họ phải chứng minh rằng một là họ đã được bên sở hải quan cho họ vào nước Mỹ hợp pháp, và cái thứ hai á, là ví dụ họ cưới một người có quốc tịch, thì tới lúc đó họ có thể xin cái thẻ xanh liền. Đòi hỏi là một là quý vị vào hợp pháp, và hai là quý vị cưới một người có quốc tịch. Thì cái từ mà vào nước Mỹ hợp pháp đó, nó bao gồm rất là nhiều. Có nghĩa là mình có thể vào những cái visa đi du lịch, mình có thể vào với visa đi học, mình có thể vào với những cái visa đi làm. Dẫu sao mình có thể vào nước Mỹ hợp pháp, và sau đó nếu mà ví dụ mình quay qua chuyện cưới hỏi, mình có thể xin thẻ xanh. Thì cái này cái luật từ trước tới giờ, chứ không phải là coi như một cái chính sách. Nên vì vậy, nếu mà mình quay ngược lại, mình nói, ồ, nếu mà cái người này họ vào nước Mỹ với cái visa du lịch mà sao họ có thể ở lại? Thì mình định cứ nhìn vào cái khía cạnh đó, mình nhìn vào cái khía cạnh luật, nó có nghĩa là mình vào Mỹ hợp pháp, sau đó mình tìm một cái nhịp cầu để bắt nối, để tới cái mục đích cuối cùng của mình, có nghĩa là ví dụ mình có thể sanh qua vụ cưới hỏi đi chẳng hạn. Thì nói chung đây là bên luật Mỹ đưa ra, chứ không phải là một cái chính sách để cho quý vị dùng. Thì giống như quý vị biết, cái luật cái thông thường nó có rất là nhiều cái khía cạnh để mình áp dụng. Thì có nhiều người dùng, người ta biết là ok, nếu mà muốn thẻ xanh qua vụ cưới hỏi, thì trước hết mình phải về vào Mỹ hợp pháp, sau đó mình cưới người có người có quốc tịch rồi mình làm. Hoặc hai, ví dụ mà quý vị nào mà muốn có thẻ xanh qua công ty đại thọ, thì mình biết là mình phải vào Mỹ trước đã hợp pháp, rồi xong mình có thể chuyển qua đi du học xong mình có thể tìm một cái công ty nào đại thọ cho mình để cho cái loại dạng H1B để đi làm, và sau một vài năm nếu mà công ty này họ thích, họ có thể đại thọ cho mình cái labor certification, và cái con đường cuối cùng sau cái labor certification là xin thẻ xanh. Thì coi như đó là những cái nhịp cầu mà quý vị phải bắt nối với nhau để tới cái mục đích cuối cùng, cái visa đi du lịch để mà đưa quý vị từ nước ngoài để vào Mỹ. cái đó chính là cái sự khởi đầu thôi. Cái đó cái sự khởi đầu chính chính xác theo mà coi như cái luật Mỹ có thể cho.
Yeah. Bây giờ nó có những cái dạng khác nhau, như luật sư có nói là từ cái visa du lịch đó có thể biến thành visa đi làm hoặc đi học ở Mỹ, hoặc là biến thành visa định cư tùy trường hợp nữa. Nhưng mà ngày hôm nay mình xin nói về cái dạng là từ đi du lịch mà biến thành định cư đó. Thì luật sư có nói là cho những cái diện như là vợ chồng sắp cưới hỏi nhau, ngoài cái diện đó còn những trường hợp nào hội đủ điều kiện để được xin nhập cư sau khi du lịch, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thông thường á, cái trước khách hàng sẽ nói về những cái chuyện coi như là mình có thể nắm chắc, nắm vững nhé. Một á, là ví dụ mà cái người ở Việt Nam có con cái ở bên Mỹ là có quốc tịch rồi, những người con cái đó có quốc tịch bên Mỹ rồi, thì cái người bên Việt Nam họ muốn qua Mỹ để du lịch, và một khi họ qua Mỹ họ muốn con cái họ bảo lãnh để ở lại luôn đó, thì cái đó là một cái tình trạng họ có thể làm. Có nghĩa là họ, thay vì đợi ở Việt Nam để mà cái hồ sơ được hoàn tất và xong hết rồi mới qua bên Mỹ, thì họ có thể lấy một cái chuyến đi du lịch qua Mỹ, họ ở lại rồi xong sau 90 ngày con của họ có thể làm giấy tờ để bảo lãnh họ và họ ở lại đây luôn tới lúc họ có thẻ xanh. Cái đó cái trường hợp đầu tiên. Còn ví dụ cái trường hợp thứ hai mà cái người đi du lịch ở nước ngoài và muốn vào đây rồi xong tự nhiên họ gặp một cái người họ thương trong một thời gian rất là ngắn và coi như tiếng sét ái tình đi chẳng hạn, và họ muốn cưới nhau và họ muốn làm cái giấy tờ bảo lãnh đó, thì cái đó cũng là có khả thi lắm chứ không phải là không. Thì nói chung hai cái hoàn cảnh đó là nó coi như được có khả thi là sẽ ở lại đây và có thẻ xanh. Còn nếu mà cái người vào đi du lịch, họ một khi họ du lịch xong họ muốn xin ở lại, họ xin tị nạn qua cái dạng asylum đó, thì cái đó là tùy theo cái hoàn cảnh của mình xin tị nạn như thế nào. Nếu mà cái hồ sơ của mình mạnh, mình có đầy đủ bằng chứng, thì cái đó cũng là một cách để mình vào Mỹ để mình xin tị nạn ở lại và coi như định cư lâu dài. Nói chung ba cái quá trình đó là ba cái quá trình nhanh nhất để mà có thể có thẻ xanh. Như một khi mình qua đây ví dụ đi du lịch đi chẳng hạn.
Vâng, luật sư vừa cho biết là những cái trường hợp có thể được chuyển từ visa du lịch sang visa định cư theo nhiều cái con đường thể thức khác nhau, từ là con đường là đi qua gia đình cho nên là kết hôn rồi cho đến là tị nạn. Thì mình sẽ nói từng trường hợp chi tiết cụ thể sau, tức là những cái con trường hợp diện khác nhau đó thì sẽ làm những cái thủ tục như thế nào và những cái điều kiện ràng buộc dễ khó ra sao. Nhưng mà bây giờ thì Trà My đã nhận được rất nhiều câu hỏi và xin tạm ngưng để mà trả lời những câu hỏi lúc này, để một lát nữa thì cái cuối chương trình sợ là nhiều quá trả nợ không hết đó luật sư Khanh. Dạ, Giàu Nguyễn, em chào luật sư, cho hỏi là chồng em đã bảo lãnh em phỏng vấn ngày 11 tháng 7 năm ngoái, yêu cầu bổ túc hồ sơ, một tuần sau em nộp hồ sơ bổ túc, họ bảo chờ đúng một năm, vào ngày 21 tháng 6 năm nay họ xuống nhà em để kiểm tra tình trạng hôn nhân, có thật hay không? Thì luật sư...
Dạ thưa chị, vâng. Nếu mà chị ở bên Việt Nam và lãnh sự quán họ nhằm dìm cái hồ sơ của chị lâu như vậy thì yes, họ sẽ đưa người đến lại cái nơi chị ở để mà coi như là điều tra coi cái cuộc hôn nhân của chị là thật hay không. Bởi vì thông thường á, nếu mà một khi mình phỏng vấn xong thì có hai khả năng. Một là họ chấp thuận cái hồ sơ của mình, hoặc hai họ nói là mình cần phải bổ sung giấy tờ. Hoặc ba nữa là họ có thể bác đi cái hồ sơ của mình và đòi mình phải nộp cái đơn 601. Nhưng mà trong cái trường hợp mà họ nói họ bổ sung giấy tờ, mà sau khi mình bổ sung giấy tờ và cỡ 3 tháng sau đó nếu mà mình không có nghe gì hết từ bên lãnh sự quán, thì có nghĩa cái hồ sơ của chị họ sẽ đi phong, họ sẽ lại nhà cửa của chị và những cái địa chỉ chị khai để mà coi như họ điều tra. Nếu mà họ điều tra ra những cái gì coi chung nói không có tốt về cái hồ sơ của chị thì họ có thể báo cho chị biết và họ sẽ bác cái đơn của chị. Còn nếu mà họ điều tra rồi và nếu mà mọi việc ok hết, không có vấn đề gì, thì họ sẽ quay ngược lại, họ chấp thuận cái visa cho chị.
Dạ, yeah. Nhưng mà trường hợp của người này đó là khi mà họ tới kiểm tra như vậy thì không tiếp, và sau đó thì mời họ lại để kiểm tra lại thì họ không trở lại nữa. Thì bây giờ cô lúng túng là không biết nên phải làm như thế nào.
Dạ thưa chị, bây giờ thì nói chung chị phải đợi sở di bên lãnh sự quán họ làm như thế nào thôi. Chứ thông thường một khi họ lại, cái đó là cái cơ hội duy nhất để mà chị nói chuyện với họ. Họ không có quay, nếu mà mình không tiếp họ mà họ mình nói họ quay lại ngày khác họ sẽ không làm. Bởi vì coi như họ đã biết là chị mình đã có một cái sự chuẩn bị rồi đó. Thì nên vì vậy thông thường lãnh sự quán Khanh chưa có bao giờ thấy người ta được mời lại và người ta sẽ đi. Nên cái hồ sơ của chị Khanh nghĩ là lãnh sự quán họ sẽ đưa ra cái lá thư, một là họ bác cái hồ sơ của chị, hai họ chấp thuận. Nếu mà họ bác cái hồ sơ của chị thì tới lúc đó chị phải một là quay ngược trở lại làm lại cái mới, hoặc hai nếu mà chị muốn chị có thể coi cái khả năng kháng kiện của hồ sơ của chị như thế nào.
Dạ vâng, như vậy là chị đã mất một cái cơ hội rất là quan trọng. Dạ bây giờ dạ. Chỉ chờ cơ may thôi. Dạ Thâm Trần, em muốn hỏi hồ sơ EB3 đã hoàn tất nộp NVC tháng 5 năm nay, bao lâu em được phỏng vấn?
À, thưa anh, nếu mà cái hồ sơ của anh đã nộp NVC từ tháng 5 năm nay và nếu mà NVC họ nói họ nhận hết giấy tờ rồi đó, thì trong cỡ 3 tới 4 tháng sau khi cái bên NVC đưa ra cái giấy nói là họ đã nhận hết hồ sơ, họ sẽ đưa cho anh cái ngày phỏng vấn. Thì giống như những cái chương trình trước anh nói, một khi NVC đưa cái tờ giấy cho quý vị nói là họ đã nhận được hết giấy tờ của quý vị rồi, thì cỡ quý vị tính từ 3 tháng tới 4 tháng sau cái ngày đó, rồi xong NVC sẽ đưa một cái lá thư cho cái ngày hẹn của quý vị có đi phỏng vấn.
Dạ. Scott Vinh hỏi hồ sơ diện F4 27 tháng 5 2005 bao lâu được phỏng vấn thưa luật sư?
À, thưa anh, nếu mà cái hồ sơ của anh tới 27 tháng 5 2005 thì bây giờ sở di trú họ mới duyệt tới 22 tháng 12 năm 2004, thì nói chung anh đợi cỡ 6 tháng nữa tới mới tới cái ngày mà cái hồ sơ của anh nó đáo hạn với bên cái trung tâm thị thực á. Thì tới lúc đó bây giờ anh có thể nộp hết giấy tờ vào rồi, và nếu mà hồ sơ anh hoàn tất hết thì sau đó bên trung tâm thị thực sau nói chung họ sẽ đưa cho anh cái ngày phỏng vấn, nhưng cái ngày phỏng vấn sẽ sau cái ngày mà priority date của anh nhé. Thì dạ, bây giờ dạ, anh đợi có 5-6 tháng nữa đó.
Dạ vâng. Bạn Hằng hỏi là hồ sơ visa K1 tháng 2 năm nay nhận được phản hồi rồi và có cung cấp cái mã số để lên website theo dõi, thì bạn thấy là họ đang duyệt tới ngày 6 tháng giêng, vậy thì khi nào thì mới tới lịch phỏng vấn của bạn? Thời gian hoàn tất diện này là bao lâu?
À, thưa chị, một khi chị file cái K1 đó, thì nói chung cái I-129F phải được chấp thuận trước. Một khi cái I-129F được chấp thuận, có nghĩa là rồi xong sau đó bên cái hồ sơ được gửi về bên lãnh sự quán mới đưa cho chị cái số via cái số của lãnh sự quán, tới lúc đó chị mới bắt đầu làm cái phần còn lại. Nếu mà cái đơn I-129F chưa được chấp thuận thì chị vẫn ngồi phải đợi tiếp. Thì thông thường cái I-129F nó được chấp thuận trong vòng cỡ 6 tới 9 tháng. À, thì bây giờ nói chung ví dụ tháng tới cái hồ sơ được chấp thuận đi, thì nếu mà trong cái quá trình còn lại mà cái hồ sơ không có trục trặc gì hết đó, thì cái thời gian còn lại chị sẽ kéo dài cỡ 5-6 tháng nữa, có nghĩa là cỡ tháng 2, tháng 3 năm tới chị sẽ có cái ngày phỏng vấn, nếu mà cái quá trình còn lại không có bị trục trặc gì hết.
Dạ, yeah, Nguyệt Cầm, chồng em bảo lãnh. Xin lỗi luật sư vì cái câu hỏi nó lại bị chạy ngược lên trên. Chồng em làm hồ sơ bảo lãnh ngày 28 tháng 2 năm ngoái, bao lâu em được phỏng vấn? Chồng em thẻ xanh 10 năm.
Thưa chị, nếu mà chồng của chị mới bảo lãnh tháng 2 năm 2017 thì nói chung là chị phải đợi ít nhất cỡ 6-7 tháng nữa cái hồ sơ của chị mới tiến lên tới cái chỗ mà để chị nộp giấy tờ cho bên trung tâm thị thực. Và một khi chị qua cái hồ sơ bên trung tâm thị thực, chị đợi ít nhất là 6 tháng. Nếu mà chị làm công việc hoàn tất hết và không có trục trặc gì hết thì sau 6 tháng đó thì chị sẽ có cái ngày phỏng vấn.
Dạ. Yeah. Xin luật sư tiếp lời.
Dạ thưa chị, tại bởi vì cái người mà thường trú nhân họ bảo lãnh người vợ hoặc chồng của họ đó, thì bây giờ sở di trú họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 7 năm 2016, nên chị lấy cái ngày đó chị so với cái ngày mà cái hồ sơ chị được nộp, và chị sẽ biết mình cần phải đợi bao lâu nữa để cái hồ sơ mình có thể tiến tới qua bên trung tâm thị thực.
Dạ, nhìn chung diện K1 đó thì tổng cộng thời gian chờ đợi hoàn tất hồ sơ là bao lâu thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thông thường cái dạng K1 mà Khanh làm nhanh nhất á, là 12 tới 15 tháng từ cái ngày Khanh nộp đơn tới cái ngày mà người thân chủ được qua Mỹ.
Dạ, câu trả lời đó để dành cho bạn Nelly luôn nhé. Vinh Tạ, em muốn sang bên Mỹ làm việc có cách nào không?
Dạ thưa anh, nếu mà anh muốn qua Mỹ làm việc thì trước, nếu mà anh muốn qua cái dạng non-immigrant đó, có nghĩa là qua cái dạng H1B chẳng hạn, thì anh phải đòi hỏi có bằng cấp đại học mà tương đương với nước Mỹ, hoặc nếu mà anh không có bằng cấp thì anh phải có ít nhất 12 năm kinh nghiệm. Mà nói chung cái công việc mà với bên Mỹ cần phải có một công ty để thuê anh và đại thọ cho anh, và cái chức vụ họ đưa cho anh phải là một cái specialty occupation. Còn nếu mà anh muốn đi qua Mỹ mà coi như làm lao động phổ thông dưới dạng EB3 thì nói chung anh vẫn phải có một cái công ty bên Mỹ đứng ra đại thọ cho anh. Còn nếu mà anh muốn qua đây thì rồi xong tìm công việc làm thì cái đó là một cái con đường khác. Bởi vì một khi anh qua đây anh phải hợp pháp hóa hết cái thời gian anh ở lại, tới khi nào mà có một công ty đó họ làm giấy tờ cho anh và họ cái giấy tờ được chấp thuận thì tới lúc đó anh có thể chuyển dạng. Còn nếu mà anh ở qua Mỹ, anh ở bất hợp pháp thì nói chung tìm cách nào mà để ở lại hợp pháp nó cũng hơi khó.
Dạ, hồ sơ hôn phu hôn thê có con nhỏ lệ phí bao nhiêu, thời gian chờ đợi bao lâu?
Dạ thưa bạn đặt câu hỏi, hồ sơ hôn phu hôn thê có con nhỏ thì cái lệ phí nó cũng giống nhau. Cái đứa con nhỏ này nếu mà cháu dưới 21 tuổi cháu có thể đi ăn theo cái hồ sơ. Cái tốt của cái hồ sơ hôn phu hôn thê là mình không có cần phải lập ra một cái hồ sơ riêng cho những người con ngoại hôn. Mà nếu mà những người con ngoại hôn đó dưới 21 tuổi thì cái hồ sơ đó có thể bao gồm cả những người con ngoại hôn này.
Dạ. Thùy Dương, chồng có quốc tịch, sở di trú nhận hồ sơ tháng 6 năm 2018, mấy tháng nữa sẽ đóng tiền và bảo trợ tài chánh?
À, dạ thưa chị, nếu mà hồ sơ của chị mới nộp tháng 6 2018, bây giờ tháng 8 2018, nói chung là chị đợi ít nhất cũng cỡ hơn cái I-130 ít sở di trú họ dùng ít nhất là 6 tháng tới 9 tháng để họ duyệt. Là bây giờ chị mới nộp có 2 tháng à. Nên chị đợi ít nhất cỡ nửa năm nữa cái hồ sơ I-130 mới được chấp thuận. Yeah. Một khi I-130 chấp thuận xong thì chị bao bỏ ra cỡ 6 tháng nữa để mà làm việc với bên trung tâm thị thực nếu mà không có trục trặc gì hết. Nói chung chị tính cứ cỡ 12 tới 15 tháng từ cái ngày mà hồ sơ được nộp. Nếu mà cái hồ sơ không có trục trặc gì hết nhé. Còn nếu mà hồ sơ có trục trặc thì cái thời gian chị đợi sẽ kéo dài lâu hơn.
Dạ, cảm ơn luật sư Thi Dương. Cho hỏi hồ sơ F4 tháng 7 2007 còn mấy năm nữa mới được đi?
Dạ thưa chị, nếu mà tháng 7 2007 thì chị đợi cỡ gần 2 năm 6 7 tháng nữa. Bây giờ sở di trú họ mới xin lỗi, nên cứ dùng cái từ sở di trú mà nói chung bên bộ ngoại giao á, cái ngày mà họ duyệt cái dạng F4 là ngày 22 tháng 12 năm 2004. Thì nếu mà chị tháng 7 2007 thì nói chung chị cần phải đợi cỡ 2 năm 6 7 tháng nữa.
Vâng, Bảo Đăng, chồng thường trú nhân bảo lãnh vợ hơn mình 12 tuổi, có con riêng nữa, thì làm sao để cái hồ sơ của mình có điểm mạnh và thuyết phục thưa luật sư?
À, dạ thưa bạn đặt câu hỏi, thông thường những cái mình phải chứng minh làm sao cái cuộc hôn nhân của mình là thật. Ví dụ là nếu mà hai người có con thì mình nộp giấy tờ vào, nhưng mà nếu mà hai người không có con thì nói chung là nếu mà hai người ở riêng á, thì những cái giấy tờ chuyển tiền, những cú gọi, điện thoại qua lại, những cái cùi vé về Việt Nam, hình chụp giữa hai người, và nếu mà hai người về Việt Nam có đi chơi đâu thì những cái cùi vé hoặc những cái hóa đơn của giống như những cái khách sạn mình thuê, và ví dụ mà hai bên đã có một cái đám cưới bên Việt Nam rồi thì những cái hóa đơn thuê cái nơi làm đám cưới, cái thiệp mời và những hình chụp của gia đình. Và thông thường mình sẽ viết một cái đơn tường trình để giải giống như là giải thích về là làm sao hai người quen biết với nhau và hai người đi tới đâu. Mà nếu mà quý vị không có những cái bằng chứng đó thì nói chung quý vị phải gom lại, bắt đầu gom lại từ từ. Một khi quý vị có đủ, quý vị mới nộp cho sở di trú. Bởi vì Khanh cũng định nói là tháng ngày 11 tháng 9 năm 2018 này thì sở di trú họ sẽ áp dụng một cái điều mới là lúc mà mình nộp cái hồ sơ bảo lãnh hoặc là những cái hồ sơ nào mình xin với sở di trú đó, nếu mà mình không nộp đầy đủ bằng chứng mà của những cái đơn đó họ đòi á, thì sở di trú có thể bác đơn thẳng mà họ không có cần đòi mình bổ sung. Thì nên vì vậy quý vị nên rất là cẩn thận lúc mà quý vị làm những cái hồ sơ ví dụ đám cưới mà bảo lãnh qua đám cưới nhé. Tại vì mình muốn là cái hồ sơ của quý vị có không có trục trặc, không có vấn đề. Nên vì vậy mình phải gom đầy đủ bằng chứng về cái cuộc hôn nhân của quý vị trước khi quý vị nộp.
Trần Minh, một người kết hôn với một người Mỹ gốc Việt đã đăng ký kết hôn ở Việt Nam, có mã số hồ sơ nhưng mà chưa kịp bảo lãnh thì cái người ở bên Mỹ bị qua đời. Vậy cái người được bảo lãnh có còn cơ hội không?
Dạ thưa chị, được chứ. Nếu mà chị vẫn cưới mà cái người mà đứng ra bảo lãnh cho chị mới vừa mất mà trong vòng 2 năm á, thì cái hồ sơ của chị sẽ chuyển qua, thay vì một cái đơn I-130 thì mình sẽ làm cái đơn I-360 cho cái người quá phụ hay là coi như là người bị vợ mất đó. Thì lúc đó mình vẫn chứng minh là cái cuộc hôn nhân này thiệt và mình vẫn chứng minh là cái người đứng ra bên đó mất rồi, thì bên sở di trú họ sẽ cho chị đi qua cái dạng quá phụ.
Vâng. Bảo Đăng du học sang Mỹ mà đem con theo thì đó là dạng visa gì thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thông thường visa đi du học qua Mỹ mà đưa con theo á, thì những người con sẽ đi cái kiểu dạng ăn theo như là F4. Thông thường F1 là cho những người đi học, F4 là cho những người vợ chồng và con cái đi ăn theo cái hồ sơ.
Dạ. Thưa luật sư Minh Lưu hỏi là diện CR1 nộp tháng 11 năm ngoái, bao lâu thì hồ sơ tới cái giai đoạn nộp bảo trợ tài chính?
Dạ thưa chị, thông thường CR1 là Conditional Residence 1. Nếu mà chị nói về cái vấn đề là cái đơn I-130 hay chị nói 751, chị phải nói rõ ràng nhé. Tại vì nếu mà chị đã có cái code CR1 rồi có nghĩa chị đã có thẻ xanh. Và nếu mà chị đã có thẻ xanh thì chị phải làm cái 751. Chị có thể đặt câu hỏi rõ ràng hơn thì Khanh sẽ trả lời cho chị.
Còn nếu mà câu hỏi tiếp theo đó là cái người chồng trước đó đã hủy hồ sơ diện fiancé 2 lần vì không có hợp. Vậy cho đến khi theo cái diện CR1 này đã có khó khăn khi phỏng vấn không?
Dạ thưa chị nói ví dụ là cái người này họ đứng ra bảo lãnh cho chị 2 lần trước mà họ coi như họ bỏ cái diện hồ sơ fiancé, nhưng bây giờ họ về họ cưới chị làm cái giấy tờ khác thì không sao, mình vẫn có thể làm cái đơn tường trình mình giải thích làm sao, tại sao cái hai cái cuộc coi như hai lần trước hồ sơ bị hủy. Có thể là hai bên trục trặc, hai bên không có chịu gì đó, nhưng mà trong cái thời gian vừa qua coi như hai bên hàn gắn lại, hai bên bắt đầu tiến tới thay và hai bên cưới nhau, chứ không phải là sẽ đưa qua bên Mỹ để cưới nữa, thì cái đó nó sẽ khác. Và chị phải nhớ là chị phải nộp những cái bằng chứng đầy đủ về cái cuộc hôn nhân của chị để mà coi như mình có thể vượt qua cái hai cái hồ sơ cũ nhé.
Dạ, Hằng Vương thưa luật sư, con tôi đi du lịch ở lại đi học. Tới nay đã hết visa, hết hạn một năm rồi. Bây giờ con tôi muốn về Việt Nam, như vậy thì nếu mà về có ảnh hưởng tới cái vấn đề định cư sau này không? Vì con tôi đang có hồ sơ diện F4.
Dạ thưa chị, trước hết đó là cái visa mà đi học á, cái đó là bên lãnh sự quán họ cấp lúc, thì cái visa nằm bên lãnh sự quán Mỹ họ cấp chỉ có hạn một năm thôi. Còn nếu mà con chị vẫn đang học ở bên này, vẫn đang học, vẫn cái trường vẫn còn đang trong cái quá trình đi học mà cái trường vẫn nhận là con chị làm du học sinh á, thì con chị có thể quay về Việt Nam và xin cái visa mới để qua lại. Tại cái visa là một cái vé để mà cho chị con của chị vào đi về về nước Mỹ trong vòng cái thời gian một năm đó, chứ không phải cái visa hết hạn, có nghĩa là cái hạn con chị ở là bên Mỹ sẽ hết hạn. Và ngoài ra, bởi vì con chị có cái hồ sơ I-130 đã được nộp rồi đó, tới lúc con chị về mà xin về lại Việt Nam mà xin cái visa F1 mới để qua Mỹ, bên lãnh sự quán họ có thể coi như là không có cấp cái visa mới, tại họ nói là đã có cái hồ sơ bảo lãnh đứng ra đó rồi, thì tới lúc đó con chị có thể vẫn có vấn đề. Thông thường những cái hồ sơ mà Khanh làm á, thì nói chung là Khanh có bằng chứng rất là coi như là rất là đàng hoàng về cái ý định mà cái người con của chị sẽ quay về Việt Nam sau khi học, sẽ đợi tới lúc nào cái hồ sơ F1 nó được xong hết rồi con người mới qua. Nhưng mà bởi vì bây giờ cái thời gian này nó hơi khó khăn với sở di trú á, Khanh thường khuyên với thân chủ là không nên về Việt Nam, phải ngồi đây đợi để kéo dài cái quá trình đó. Mà nó, nếu mà cái dạng F4 là mình phải hợp pháp hóa hết cái thời gian mình đợi bên Mỹ. Mình không có thể nào ở đây bất hợp pháp nhé.
Dạ vâng, Yến Anh, vợ chồng đang làm hồ sơ định cư F4 nộp năm 2013, bây giờ muốn đi du lịch có được không?
Dạ thưa anh chị, nếu mà anh chị muốn đi du lịch, anh chị có thể xin cái visa đi du lịch. Nhưng mà sở di trú họ sẽ coi là anh chị có cái hồ sơ bảo lãnh rồi đó, họ có thể bác cái đơn đi du lịch của anh chị. Nhưng mà nói chung về cái vấn đề visa đi du lịch thì nói chung là bên Việt Nam, bên lãnh sự quán Mỹ bên Việt Nam họ bác họ bác rất là cao, rất là nhiều hồ sơ, hình như cỡ 80-85% của cái hồ sơ họ coi như họ sẽ bác đó.
Dạ vâng, thưa luật sư, điểm mạnh để lấy visa du học là gì? Thì câu hỏi của Ngọc Tiên, Trà My xin mời Ngọc Tiên đón theo dõi chương trình thứ hai là chương trình hỏi đáp du học Hoa Kỳ, mỗi tuần cũng cùng giờ này nhé, 10:30 tới 11:00 với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, sẽ có nhiều thông tin chi tiết cho bạn. Dũng, học sinh sinh viên xin visa du lịch sang Mỹ để chờ hồ sơ bảo lãnh, có dễ không luật sư?
Thưa anh, một khi nếu mà ví dụ trường đã chấp thuận cho anh cái đơn I-20 và có nói chung là họ đã nói cái ngày mà anh sẽ nhập học là ví dụ thôi nhé, họ sẽ nói cái ngày anh nhập học là tháng giêng năm tới, thì luật Mỹ cho anh xin phép xin cái visa B1 B2 vào Mỹ trước cái ngày nhập học đó cỡ coi như là hình như là 90 ngày đó, để mà coi như anh lo lắng về cái vấn đề ăn ở, rồi sau tới lúc mà sau khi anh tới cái ngày mà anh chuẩn bị nhập học anh sẽ xin cái change of status. Nhưng mà Khanh khuyên anh không nên như vậy, bởi vì cái vấn đề là như vậy. Nếu mà anh qua đây với cái dạng đi du lịch chẳng hạn, và bây giờ sau khi anh qua anh muốn xin cái change of status để qua F1 đó, thì anh phải đợi tới lúc nào mà bên sở di trú Mỹ họ chấp thuận cho anh change cái status anh mới đi học được. Có nghĩa nó sẽ kéo dài cái thời gian anh đợi bên Mỹ. Nên vì vậy không nên, mình không nên xin cái visa B1, B2 để mà qua Mỹ rồi xong một khi qua Mỹ mình sẽ xin cái change of status từ B1, B2 qua F1. Rất là không nên.
Dạ.
Nên vì vậy cứ đợi bên Việt Nam. Xong một khi mình xin cái F1, lúc nào mà bên lãnh sự quán họ cấp cái F1 tới lúc đó hay đi.
Dạ, Tuyết Walker hỏi luật sư là đóng visa rồi, hồ sơ hoàn thành, thì khoảng bao lâu được phỏng vấn diện CR1?
Thưa chị, nếu mà chị đã làm bị tống tiền visa rồi và chị bên người bảo lãnh chị đã làm cái bảo trợ tài chính và chị đã nộp hết giấy tờ cho bên trung tâm thị thực rồi, bây giờ chị phải đợi bên trung tâm thị thực sẽ gửi cái giấy cho chị nói là họ đã nhận được hết cái hồ sơ rồi. Và họ sẽ gửi cái hồ sơ chị về bên lãnh sự quán đó. Một khi chị có cái lá thư đó thì thông thường cái cuộc hẹn phỏng vấn của chị sẽ sau đó cả 3 tháng nữa. Nhưng mà nếu mà chị chưa có lá thư đó thì chị phải đợi tới lúc nào chị có lá thư đó rồi xong chị mới tính cái 3 tháng từ cái ngày đó được.
Dạ, Tracy hỏi F3 hồ sơ tới đâu rồi luật sư ha?
À, dạ thưa bạn, F3 bây giờ sở di trú bên lãnh sự quán họ mới không lãnh sự quán mà bên bộ ngoại giao họ mới duyệt tới ngày 15 tháng 6 năm 2006.
Dạ, còn diện EB3 thủ tục hoàn tất là DS260 bao lâu được phỏng vấn?
À, cũng giống như vậy
từ lúc hoàn tất, dạ từ lúc hoàn tất DS260.
Từ lúc hoàn tất cái DS260 không có nghĩa là cái hồ sơ bên trung tâm thì thực sẽ hoàn tất. Quý vị đặt câu hỏi phải nên nhớ là bên một khi DS260 làm xong, quý vị phải làm vấn những cái vấn đề còn lại giống như lấy cái lý lịch pháp lý số 2 chẳng hạn và những cái giấy tờ và gửi vào hết cho bên trung tâm thị thực và cái công ty bên Mỹ họ cũng phải đứng ra họ gửi về cái vấn đề tài chính của họ để coi như họ có đủ khả năng để mà trả cho quý vị lúc mà quý vị qua đây. Là một khi bên trung tâm thị thực họ nhận được hết những bộ giấy tờ đó, họ sẽ gửi cho quý vị một cái tờ giấy nói là hồ sơ đã hoàn tất và bây giờ hồ sơ được gửi về lãnh sự quán. Một khi quý vị có cái tờ giấy đó thì tính cái thời gian từ lúc có tờ giấy đó tới ngày được phỏng vấn thì cỡ 3 tháng rồi sẽ có ngày phỏng vấn cho quý vị.
Dạ vâng, hai câu hỏi tiếp theo về EB5. Một bạn hỏi là EB5 nói về luật đầu tư có đúng hay không? Bạn thứ hai hỏi là cái luật đầu tư EB5 có đi liền hay không?
Dạ thưa hai vị hỏi về vấn đề EB5, luật đầu tư EB5 là đúng, có chứ không phải là không. Regional Center và Direct Investment có. Nhưng mà vấn đề là có rất nhiều công ty không có hợp pháp hóa với vấn đề EB5 họ về. Họ nói là họ cần những người bỏ tiền vào. Và cái thứ hai nữa, người Việt Nam của mình một khi mình có EB5 á, không có để đi liền. Mà mình phải đợi ít nhất là 4 năm. Bây giờ bởi vì người Việt Nam xin EB5 quá nhiều nên bây giờ những cái lịch trình nó bị đáo hạn lại. Có nghĩa là những cái hồ sơ nào xin EB5 từ nước Việt Nam của mình, Regional Center hay Direct Investment cũng vậy. Nếu mà được nộp trước ngày 1 tháng 8 2014 thì tới lúc này mới có thể xin visa để đi qua Mỹ. Còn nếu mà nộp sau ngày 1 tháng 8 2014 thì mình vẫn phải đợi.
Yeah.
Thì coi như là quý vị không có thể đi liền, quý vị cũng không ở bên, nếu mà quý vị đó ở bên Mỹ quý vị cũng không có thể lấy thẻ xanh liền mà quý vị phải đợi ít nhất là 4 năm rồi xong mới tới phiên quý vị để xin.
Yeah. Nhưng mà ngày ưu tiên của EB5 là ngày nào thưa luật sư? Hiện bây giờ.
Dạ thưa chị, ngày ưu tiên là ngày 1 tháng 8 2014 đó chị.
Dạ hiện bây giờ đó phải không ạ?
Dạ đúng.
Dạ vâng. Câu hỏi tiếp theo, hồ sơ F4 năm 2008 nhận được thư chấp nhận ngày ưu tiên luôn. Từ đó tới nay thì không có liên lạc gì hết. Vậy liệu hồ sơ có bị quên lãng hay không? Hay bị thất lạc?
Dạ thưa không ạ. Bởi vì hồ sơ F4 năm 2008 có nghĩa phải đợi ít nhất 4 năm nữa. Nên vì vậy trong cái thời gian này sẽ coi như là không có liên lạc gì bên sở di trú và hoặc trung tâm thị thực. Có nhiều lúc đó, anh có thấy trung tâm thị thực có gửi giấy về nói là ồ cái hồ sơ này đã được gửi qua bên trung tâm thị thực rồi, nhưng mà bởi vì cái ngày ưu tiên nó chưa có đáo hạn cùng với cái ngày bên Bộ Ngoại giao đó, nên vì vậy quý vị phải ngồi đợi tiếp. Rồi xong một khi cái ngày ưu tiên của quý vị nó gần trùng với cái ngày bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra, tới lúc đó và NVC sẽ đưa ra cho quý vị cái hóa đơn để mà trả tiền cái visa và cái tiền bảo trợ tài chính. Dạ. Tới lúc đó mình mới làm cái bộ hồ sơ còn lại.
Vâng, bạn Ti Đỗ muốn hỏi thăm là đi muốn sang Mỹ du lịch đó thì phải có điều kiện như thế nào?
Dạ thưa bạn, thông thường một khi bạn muốn xin cái visa du lịch qua Mỹ thì bạn phải chứng minh là bên Việt Nam có gì đó để mà níu kéo bạn quay trở về. Ví dụ chẳng hạn bạn có nhà cửa sổ đỏ đi, có công ăn việc làm, có vợ, có chồng, có con cái, còn bố mẹ, hoặc bạn còn đi học cái gì đó, và có công ăn việc làm coi như là rất là vững. Và hoặc là có công ty thì những cái đó, những cái mốc đó nó sẽ giúp cho bạn được cái cơ hội mà được cái visa đi du lịch nhiều hơn. Bởi vì nếu mà mình đi du lịch qua rồi xong một khi mình quay về, nó có nghĩa là bên Việt Nam có đồ, có những người và những cái công việc mà cần mình phải quay về để mình lo coi như không phải là công việc ngắn mà coi như lâu dài, giống như Khanh nói, công ăn việc làm hoặc là coi như vợ chồng con cái đang đi học, người vợ hoặc người chồng cũng đi học, thì mấy cái đó nó sẽ giúp cho cái hồ sơ nhiều hơn.
Vâng, phải có ràng buộc để quay về. Dạ vâng, dạ. Hà Vũ, tôi đi du lịch kết hôn với công dân Mỹ, nộp hồ sơ bảo lãnh tháng 9 năm ngoái. Bao lâu mới được phỏng vấn thẻ xanh ạ?
Dạ thưa anh, tùy theo anh hoặc chị đang ở đâu. Nếu mà tháng 9 năm ngoái thì Khanh nghĩ ít nhất cũng cỡ 12 tới 15 tháng từ cái ngày mình nộp hồ sơ có thể mới gọi đi phỏng vấn, nếu mà hồ sơ không có trục trặc gì. Nhưng mà tùy nơi ở nữa nhé. Giống như Khanh nói, Khanh có mấy người thân chủ bên New Mexico, cái thời gian họ đợi từ cái lúc mà Khanh gửi hồ sơ vào chỉ có 4 tháng à. Nhưng ở bên Houston thì này 18-19 tháng mới gọi đi phỏng vấn.
Vâng.
Nên vì vậy cái nơi mình ở nó cũng rất là quan trọng nữa.
Vâng, Dũng Hoàng, visa du lịch bị rớt phỏng vấn, có thể phỏng vấn lại không?
Dạ thưa anh, có thể chứ. À, nhưng mà nếu mà anh làm lại cái hồ sơ mới, anh nên nhớ là anh đừng có nộp những cái bằng cấp, những cái bằng chứng giống như cái hồ sơ cũ, nhưng mà anh phải có những cái gì mới hơn. À, bởi vì nếu mà anh đã nộp những cái bằng chứng mà anh bắt đầu anh copy lại hoàn toàn cho cái hồ sơ sau thì cái cơ hội anh bị bắt coi như là cũng giống như vậy, bởi vì anh không có gì mới để thay đổi hết. Dạ. Nên vì vậy những cái hồ sơ sau mà anh muốn nộp anh phải có gì mới hơn và anh để chứng minh những cái sự ràng buộc của anh để mà anh quay về Việt Nam đó, thì cái đó anh sẽ có cơ hội cao hơn. Dạ.
Tâm Nguyễn, con có quốc tịch Mỹ, bảo lãnh bố mẹ, có một đứa em 15 tuổi, vậy đứa em có đi theo bố mẹ được không?
Dạ thưa bạn không ạ, à. Người em này không có thể đi ăn theo bố mẹ, và người em này nếu mà bạn muốn đứng ra bảo lãnh phải bảo lãnh dưới cái dạng anh chị em bảo lãnh lẫn nhau á, thì cái thời gian đợi là cỡ là 14 năm. Còn nếu mà đưa cho bố mẹ đi trước, bố mẹ qua đây có thể xanh, có thể quay ngược lại bảo lãnh cho người em liền. Nhưng mà phải đợi, nếu mà vậy, nếu mà người em vẫn dưới 21 tuổi thì đợi cỡ 2 năm. Còn nếu mà người em đã trên 21 tuổi thì sẽ đợi cỡ là 7 năm đó.
Dạ vâng, mình đã hết thời gian nhưng mà câu hỏi thì mới có trả lời được phần nửa thôi. Thành thử ra nãy giờ Trà My cũng không có nhiều thời gian để trở lại với cái chủ đề chính là khách đi du lịch xin định cư Mỹ. Như vậy thì xin hẹn quý vị và các bạn vào tuần sau.
Và Khanh xin cảm ơn quý vị khán thính giả nào đã coi đài và nhờ chị và nhờ quý vị khán thính giả mới có chương trình này. Chứ nếu không có quý vị và cũng không có chị Trà My thì nói chung cũng không có chương trình này. Nên vì vậy cảm ơn quý vị và chị rất là nhiều và Khanh xin kính chào quý vị.
Dạ, chúng tôi mong là chương trình của chúng tôi đã mang tới cho quý vị những thông tin bổ ích và mong được tái ngộ với quý vị thường xuyên hàng tuần. Dạ. Xin kính chào.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ hay USS đang định hướng lại các công tác của họ trên toàn thế giới tập trung vào hai nguyên tắc rất đơn giản. Đầu tiên, mục đích của viện trợ nước ngoài phải nhằm chấm dứt nhu cầu tồn tại của viện trợ. Quản trị viên USS Mark Green nói, đó không phải vì chúng ta không mong muốn giúp bạn bè của chúng ta, nhưng vì chúng ta tin vào lòng mong muốn cứu hữu của mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng và mỗi quốc gia đều muốn dẫn dắt chính tương lai tươi sáng của mình. Nguyên tắc thứ hai xuất phát từ sự tin tưởng của chúng ta là các doanh nghiệp tư là lực lượng mạnh mẽ duy nhất để nâng cao đời sống, củng cố cộng đồng và gia tăng tính tự lực cánh sinh. Sự phối hợp của hai nguyên tắc này đang định hình lại mỗi khía cạnh của công tác chúng ta, đặc biệt tại vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, quản trị viên Green nói, để gia tăng những tiến bộ của họ về phía tự lực cánh sinh, chúng ta đặt ưu tiên vào những chương trình sáng kiến hóa những cải cách, củng cố khả năng trong nước, gỡ bỏ những rào cản đối với đầu tư tư và giúp những nước này huy động những nguồn lực trong nước. Chính quyền Tổng thống Trump nghiêm chỉnh thi hành phương hướng mới này. Đó là lý do tại sao Ngoại trưởng Mike Pompeo cuối tháng 7 vừa qua giới thiệu một số sáng kiến mới. Đầu tiên trong số này là Asia Edge, hay nâng cao phát triển và tăng trưởng qua năng lượng. Năng lượng là một trong những nhu cầu to lớn nhất của châu Á. Ví dụ, Ấn Độ sẽ chứng kiến nhu cầu năng lượng gia tăng hơn 250% vào năm 2050. Đáp ứng nhu cầu này sẽ đòi hỏi tất cả chúng ta giải quyết một số thách thức nghiêm trọng, quản trị viên Green nói. Đây là nơi USS nhập cuộc. USS có thể giúp diệt trừ tham nhũng và những tập tục thị trường không công bằng, xây dựng những khả năng cho nước chủ nhà có những giao dịch tinh tế và giúp họ phát triển những khung làm việc pháp lý và luật lệ hữu hiệu. USS cũng làm việc với các doanh nhân Mỹ để giúp các nước đối tác vượt qua được hạ tầng cơ sở lỗi thời trong nhiều thập niên qua và hiện đại hóa lĩnh vực năng lượng bằng cách đầu tư vào những lưới điện thông minh, công nghệ hữu hiệu và những ứng dụng di động cho việc chi trả điện lực. Khuynh hướng của chúng ta là xây dựng chung quanh những nguyên tắc giống như định nghĩa cổ điển về giấc mơ Mỹ, quản trị viên Green nói. Nhưng đây không chỉ là giấc mơ Mỹ, đây là giấc mơ của nhiều nước và nhiều người. Và khi thực hiện được, họ không chỉ giúp người dân của họ lớn mạnh, mà còn tạo ra những đối tác chiến lược và đồng minh mạnh mẽ hơn cho chính chính sách ngoại giao của Mỹ và những đối tác kinh tế và khách hàng vững mạnh hơn cho các công ty Mỹ.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Tư ngày 15 tháng 8 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.